thì loài người có thể thấy lạc quan hơn đối với vấn đề dâm dục. Bởi vì rằng là tất cả những cái nghiệp tốt đi chăng nữa, thì nếu mà chúng ta không sinh ra, thì chúng ta lấy cái thân mình ở đâu ra để mà hưởng những cái nghiệp tốt ấy. Thì trong kiếp này chúng ta làm tất cả những việc công đức, bố thí, chúng ta đi làm việc phước thiện, giúp đỡ mọi người, cứu giúp mọi người, những cái công đức đó, thì nếu chúng ta không sinh ra nữa thì làm sao chúng ta hưởng. Thành ra muốn sinh ra thì phải nương vào dâm dục để mà sinh. Nương vào dâm dục mà sinh ra như thế thì chúng ta được một cái thân hình đẹp đẽ, được danh dự, được phú quý, được vinh hoa để mà hưởng lấy. Vì vậy nên cái vấn đề mà thiện nghiệp nó trở thành một cái an ủi trong vấn đề sinh tử và dâm dục của trong ba cõi luân hồi. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là những cái nghiệp của mình tạo ra, không có cái nghiệp nào mà nó còn hoài còn mãi. Bởi vì cái gì nó cũng có hạn hết. Mình cho người ta, mình cũng chỉ cho có hạn, chứ mình đâu có cho vô hạn. Ngay khi mình móc túi, mình cho một người ăn mày, thì mình cũng chỉ cho 1-2 đồng, chứ mình đâu có cho rốc hết túi mà cho. Mà có rốc hết túi mà cho đi nữa, nó cũng đâu phải là vô hạn bởi vì mình còn ở nhà nữa. Đó là những cái lý do mà mình thấy là bất cứ cái nghiệp thiện cùng nào của mình nó cũng có hạn mà thôi. Thành ra khi mình sinh ra như vậy là để mình hưởng cái kết quả của nó. Mà cái nhân nó có hạn thì kết quả nó cũng có hạn thôi. Mình hưởng hết rồi thì mình hoàn toàn trắng tay, nó trở lại y như là lúc mình chưa có. Và lúc đó thì các cái nghiệp sinh tử, phiền não, đau khổ khác nó lại tìm dịp nó đến để nó hành xử, nó hành phạt mình. Mà trong cái lúc mà mình sinh ra để mình hưởng phước á, thì sau cái hưởng phước mà bị đau khổ, nó có thể còn thiểu não và thê thảm hơn nhiều lắm. Bởi vì trong cái lúc mình hưởng phước, mình lại quen cái thói hưởng rồi. Giờ đây là phải chịu cái đau khổ đi nữa. Còn cái người mà nó vẫn nghèo, nó chịu đau khổ không nói, nó quen rồi. Còn mình á, là đang còn cái người sung sướng mà chịu đau khổ, lúc bây giờ nó mới càng là thấm thía. Thế chúng ta mới thấy rằng là cái vấn đề sinh tử là vấn đề nguy hiểm, chứ không phải là vấn đề gọi là ác nghiệp là nguy hiểm. Bởi vì cái vấn đề sinh tử nó làm cho thiện nghiệp cũng chẳng có chắc chắn một chút nào. Nó làm cho những thiện quả đó rồi có ra cũng là đau khổ như thường. Nhưng mà cái căn bản của sinh tử nó lại là dâm dục. Vấn đề nó là như vậy. Thành ra chúng ta thấy tại sao cái con đường của A-la-hán Thanh Văn Thừa là phải đoạn trừ dâm dục. Thì tự nhiên là mọi nghiệp cũng không còn biết chỗ nào để bám vào để mà hành tác dụng, để mà tác động nữa. Đó là chính là cái chỗ là đoạn cái dâm nghiệp và đoạn tất cả mọi nghiệp. Ý nghĩa là như vậy. Thành ra các vị A-la-hán mới đắc cái niết bàn ở cái chỗ mà đoạn tất cả mọi nghiệp bằng cách đoạn dâm dục, gốc dâm dục ạ. Thì như thế chúng ta một phần nhận xét để mà hiểu rõ Phật pháp, một phần nhận xét để hiểu rõ cái bản chất của dâm dục. Thì đại khái chúng ta chưa đi sâu vào ý nghĩa của dâm dục nhiều, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái ý nghĩa chính của nó là tái tạo sự luân hồi, tái tạo sự tái sinh ra. Tức là vì dâm dục mà chúng ta sẽ còn sinh mãi. Thì do còn sinh như thế thì tất cả những cái chuyện gì, oan gia nghiệp chướng gì đó, nó sẽ có chỗ để mà nó đến, nó hành xử. Tức là mình sẽ phải gánh lấy những cái đó. Mình có lối thoát được. Mình ra nhiều khi chúng ta muốn thoát được một cái chuyện gì ấy, như người Phật tử mình bắt đầu mình tin tưởng đạo Phật, mình muốn kiếp sau mình thoát được, khó vô cùng, không thể nói được. Mình có thể nói là mình tạo ra những nghiệp thiện, nghiệp gì để chăng nữa, thì nếu mà mình còn phải sinh ra thì cái nghiệp ác nó cũng theo mình như thường. Nó rất khó. Chỉ trừ phi nào mình đoạn tuyệt dâm dục thôi. Thế thì chỉ có cách đó hay là còn có cách nào nữa? Nếu mà đặt câu hỏi như thế với đạo Phật, thì trong đạo Phật sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy là đó là cái cách thức thoát khỏi tất cả những cái oan gia nghiệp chướng của Thanh Văn Thừa. Nhưng đối với Đại Thừa thì cách thức của Đại Thừa lại khác. Cách thức của Đại Thừa không phải là đi ngược lại với cách thức của Tiểu Thừa, nhưng mà cách thức của Đại Thừa á, nó có một tính chất khác. Tức là không phải chỉ nghĩ cái cách gọi là làm sao cho mình hết oan gia nghiệp chướng, hết cái những cái đau khổ nó đến với mình, và để được hưởng lấy một cái niết bàn an lạc cho riêng mình. Những cách thức của Đại Thừa á, là lo cho con người, nghĩ đến cho con người, vì con người. Và con người đây là nói riêng vậy thôi, nói chung là tất cả chúng sinh. Do đó Đại Thừa vì quá thương chúng sinh, vì quá lo âu cho chúng sinh, mà không phải nói quá, mà đó là cái bổn phận, đó là cái nhiệm vụ chính của một vị Phật tử Đại Thừa. Thành ra tất cả các pháp như dâm dục, ái nhiễm này nọ, một vị Phật tử Đại Thừa đều biết rất rõ, nhưng mà không hề có tâm sợ hãi. Không phải biết rất rõ, thành ra cái vị Phật tử Đại Thừa đó sẽ không hề ưa thích cái chuyện dâm dục, y như là vị Phật tử Tiểu Thừa vậy. Nhưng mà vị Phật tử Đại Thừa không sợ cái dâm dục như là vị Phật tử của Tiểu Thừa sợ, bởi vì thương chúng sinh nên không sợ, chứ không phải là vì ham muốn nên không sợ. Chúng ta hãy lấy cái thí dụ như bà mẹ, từ khi rất yếu đuối nhưng mà có thể nói không sợ gì nữa hết, để bảo vệ cho những người con. Hay như con gà mẹ, khi mà nó có con nhỏ rồi nó, thì lúc đó con gà mẹ nó không sợ bất cứ gì hết, ngay cho đến diều hâu, ngay cho đến rắn, ngay cho đến những loài vật to lớn, nó cũng sẵn sàng sống chết để bảo vệ cho con đó. Thì chúng ta thấy đó là cái vấn đề là Bồ Tát hiểu rõ cái nguy hiểm của dâm dục vô cùng, nhưng Bồ Tát không sợ cái nguy hiểm đó, không phải vì ham muốn dâm dục mà vì thương chúng sinh, vì muốn gần gũi với chúng sinh, để mà khuyến khích, nâng đỡ, để dìu dắt, để hướng dẫn chúng sinh ra khỏi con đường đau khổ đó. Thành ra Bồ Tát bắt buộc phải có cái tâm dũng mãnh để mà gần gũi với chúng sinh như thế. Nói thẳng ra tức là Bồ Tát phải luân hồi theo chúng sinh, và đã luân hồi theo chúng sinh nghĩa là Bồ Tát phải còn giữ cái nghiệp dâm đó để mà tiếp tục đầu thai ra, để mà gần gũi chúng sinh nữa. Nhưng giữ cái nghiệp dâm ở đây không có phải là bị cái nghiệp dâm sai sử, bị lệ thuộc nghiệp dâm. Giữ cái nghiệp dâm ở đây là vì cái hạnh nguyện muốn độ sinh, giữ mà muốn bỏ lúc nào cũng được, hoàn toàn tự tại giải thoát được cái nghiệp dâm, chứ không phải là bị dính líu, bị lệ thuộc, mê mờ, rồi đi ca ngợi, rồi nói là mình là hành Bồ Tát hạnh. Đừng có hiểu lầm như thế. Thành ra người Phật tử Đại Thừa chúng ta phải hiểu rất kỹ, không thôi thì chúng ta dễ trở thành đó là lợi dụng Pháp Đại Thừa, lại trở thành một cái tội lỗi nữa, để tăng thêm với lại cái tội mà căn bản của giới hạnh chúng ta. Tức là mình đã làm tội dâm rồi, giờ mình lại dối trá, mình nói là tôi làm Bồ Tát hạnh. Nói thế là phỉ báng Pháp Đại Thừa, phỉ báng Pháp Bồ Tát. Thì chúng ta đã hiểu rõ là Bồ Tát đó, vì muốn đạt được cái lợi ích cứu độ chính mình và cứu độ mọi người, nên vấn đề dâm dục đối với Bồ Tát đó, nó có một cái ý nghĩa khác, khác hẳn với Tiểu Thừa, mà khác hẳn với lại các chúng sinh nhìn về dâm dục. Thì vấn đề này nếu bao giờ học đến Đại Thừa đó, chúng ta có thể hiểu thêm nhiều, nhiều về vấn đề mà Bồ Tát đối xử thế nào với vấn đề luân hồi sinh tử, tức là gốc của luân hồi sinh tử là dâm dục, tức là Bồ Tát đối xử thế nào với vấn đề dâm dục nữa. Nhưng mà đây mình đã thấy trước một điểm rằng là Đạo Phật sở dĩ ngăn cấm cái việc dâm dục này và thấy đó như là một cái tội lỗi rất nặng và một cái trở ngại rất nặng cần phải vượt qua, bởi vì cái lý do là Đạo Phật muốn đạt được cái an lạc, muốn đạt được cái một cái năng lực tuyệt vời để mà ích lợi cho mình, cho người, đó là năng lực giác ngộ, nên phải bác bỏ dâm dục, chứ không phải là bác bỏ một cách phi lý. Các cái giới luật về dâm dục ở trong Đạo Phật không phải là giới cấm thủ, mà vì cái nhân quả, vì cái ý nghĩa của dâm dục nó tai hại đến mức độ nào, đối với vấn đề ích lợi cho mọi người như thế nào, mà do đó cần phải vượt qua cái vấn đề dâm dục đó. Dù nó làm chủ mình, dù nó có sức mạnh, cái ảnh hưởng của nó rất mạnh đối với mình đến mấy, nhưng khi một vị Phật tử Đại Thừa thấy rõ được là nó có hại thì không có sợ cái sức mạnh của nó nữa, không có sợ cái năng lực trói buộc của nó nữa, và phải phát tâm dũng mãnh để chiến thắng được nó. Thì dĩ nhiên đó vẫn là một vấn đề chính yếu và quan trọng của Phật tử xuất gia, tức là một Bồ Tát xuất gia. Và Bồ Tát tại gia thì mình sẽ có những ý nghĩa khác hơn, những cái nhìn nghĩa là về một phương diện khác hơn để mà ích lợi trong cái khi mà mình còn sống đời sống tại gia, nghĩa là khi mình còn sống đời sống của dâm dục. Thì lúc đó mình phải làm gì đây để ích lợi? Lúc đó mình phải chính dâm chứ không được tà dâm. Rồi chính dâm như thế, nhưng mà mình luôn luôn mục tiêu của mình á, là để mà nhiếp phục nhiếp phục lấy chúng sinh để mà hướng dẫn chúng sinh về con đường Bồ Đề Đạo. Thì chính như là trong gia đình, vợ con, cha mẹ, anh em này nọ, thì mình vẫn hoàn toàn bình thường đối với họ trong vấn đề đời sống gia đình, nhưng mà trong đó mình làm cho họ gần gũi, mến phục, cảm mến mình, rồi từ cái chỗ đó mình nhiếp lấy họ và hướng dẫn họ về con đường cao thượng hơn. Thì đó cũng là một vấn đề lợi ích và đầy đủ công đức và nên, rất nên làm của một Bồ Tát cư sĩ tại gia. Thì như trước đã nói, dâng dục là chính nhân của sinh tử, là cội gốc của luân hồi. Nếu tu học Phật pháp, bất luận là tại gia hay xuất gia, muốn thoát ly sinh tử luân hồi, điều kiện tối yếu là cần phải đoạn trừ dâng dục. Nếu không, tưởng muốn siêu thoát luân hồi là một sự kiện vô hy vọng. Nói một cách nghiêm khắc hơn, chẳng những với nữ nhân trong nhân đạo mà đối với tất cả nữ nhân không được sinh khởi nhiễm tâm. Cùng với họ mà làm hạnh bất tịnh, nên trong kinh mới dạy, cho đến các loài cái, loài mái, thiên nữ, quỷ thần, thần nữ cùng với phi đạo mà hành dâm, nếu có hành vi ấy đều là phạm trọng tội. Việc người hành dâm với súc sinh cái tuy ít thấy, nhưng không phải là không có. Kinh Lăng Già có nói, xưa kia có một vị quốc vương vào rừng săn bắn, ngựa sợ rong chạy vào rừng sâu. Bấy giờ quốc vương gặp một sư tử cái, bèn cùng với sư tử làm hạnh bất tịnh, có sinh con. Theo trên chứng tỏ, trên thế gian đã từng có những sự việc như vậy. Vì muốn ngăn chặn những cái nhân vi tế, tức là nhân nhân nhỏ bé đó, có thể đưa đến sự thực hiện cách thật sự, Đức Phật đặc biệt chế định điều này để tránh việc không đúng pháp như vậy phát sinh. Lại như chư thiên nữ, quỷ thần nữ, những đối tượng này vốn không phải là kẻ hành dâm của thế nhân. Chẳng qua có khi các nữ nhân ấy hóa hiện thân người, nên người đời không biết là nữ của chư thiên và quỷ thần, nên mới cùng với họ phát sinh ái nghĩa. Tuy không phải việc thông thường, nhưng đều không thể được đối với thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ hành dâm. Với người thế tục, thông thường việc hành dâm chính thức giữa nam nữ ở đời